Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến. Thưa quý ông bà anh chị em, trong mấy tháng qua, ít nhất chúng ta 9-10 lần học đề tài chung là Kinh Thánh, hay là học về lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được gọi là Kinh Thánh. Lời của Đức Chúa Trời cũng được gọi là điều răn của Chúa, luật lệ của Chúa, chứng cớ của Chúa. Lời của Đức Chúa Trời đặc biệt còn gọi là mạng lệnh của Chúa. Tất cả Kinh Thánh từ đầu cho tới cuối, nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc, chúng ta thấy hàng ngàn hàng trăm lần Đức Chúa Trời ban mạng lệnh cho toàn thể nhân loại, cho con dân của Ngài. Các mạng lệnh của Chúa chúng ta hiểu đó là điều răn của Chúa, trong như 10 điều răn được chép trong sách công vụ sư đồ ở trong suốt Ai Cập Tô Ký. Chúng ta cũng thấy mạng lệnh của Chúa được phán ra ở trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đọc sách Matthew đoạn 5 hết đoạn, và chúng ta sẽ thấy nhiều mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa còn truyền cho các tiên tri của Ngài, cho các sứ đồ, cho con dân của Chúa khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, mà chúng ta thấy rất là nhiều mạng lệnh từ nơi Chúa. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bà anh chị em chúng ta vừa nghe đọc qua là một khúc Kinh Thánh đặc biệt, cũng nói về mạng lệnh của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 10 mà chúng ta vừa đọc qua. Ở câu 1, Chúa khuyên rằng: hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Chúa khuyên rằng chúng ta đừng quên mạng lệnh Chúa, hãy giữ mạng lệnh của Chúa. Và lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 10, chúng ta thấy có 3 lần khúc Kinh Thánh này nói khởi đầu bằng chữ hãy. Và chữ hãy đó là mạng lệnh mà khúc Kinh Thánh này muốn đề cập tới. Trước giả đề cập tới mạng lệnh của Chúa ở trong khúc này là gì, thưa quý bà anh chị em? Ít nhất chúng ta thấy 3 lần dùng chữ hãy, và đó là 3 mạng lệnh mà Chúa muốn tôi và quý bà anh chị em chúng ta cùng học hỏi hôm nay. Mạng lệnh trước tiên trong phân đoạn Kinh Thánh này mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải giữ lấy được chép ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 7 phần A, đó là: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Mạng lệnh mà khúc Kinh Thánh này đề cập tới là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Người tin cậy Chúa là người như thế nào? Đó là người đặt hoàn toàn đức tin mình nơi Chúa, nhờ cậy Chúa một cách trọn vẹn trong mọi công việc của mình và trong mọi cảnh huống của cuộc đời của mình, đều giao thác cuộc đời của mình cho Chúa, nắm chặt lấy Chúa. Đó là người tin cậy Chúa. Dù trong cảnh cùng vô sở xuất, trong hoạn nạn, trong lúc bệnh tật thập tử nhất sinh, người hết lòng tin cậy Chúa thì là những người đã phó thác cuộc đời mình cho Chúa, để Chúa tể trị và tin cậy hoàn toàn nơi sự quyết định của Ngài, không phải ý riêng của mình nhưng mà ý Chúa. Vì vậy ở trong khúc Kinh Thánh này nói rằng người tin cậy Đức Giê-hô-va là người như thế nào? Là người không nương cậy vào sự khôn ngoan riêng của mình. Ở trong câu 5 câu 7 chép rằng: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Người tin cậy Đức Giê-hô-va cách hoàn toàn là người không nương cậy vào sự khôn ngoan, là sự thông sáng của mình. Họ không để Chúa một bên mà hoàn toàn nắm chắc lấy Chúa, nương cậy Chúa. Họ không dùng sự khôn ngoan thông sáng của mình theo mắt của mình, nhưng mà hoàn toàn đặt ở trong quyền năng sự tể trị của Chúa cách hoàn toàn. Họ không để Chúa làm những việc mà theo ý muốn riêng của mình, nhưng mà hoàn toàn để Chúa làm theo ý muốn của Chúa. Những người hết lòng tin cậy Chúa là những người như thế. Trái lại những người không hết lòng tin cậy Chúa thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Thì khác hẳn. Họ hoàn toàn phó thác cái đời sống của mình ở trong sự khôn ngoan thông sáng của mình, và họ có khi làm thất bại thì họ tự an ủi rằng mua sự tại nhân mà thành sự tại thiên, tức là họ hoàn toàn nhờ cái sức của mình mà thôi. Nhưng người tin cậy Chúa thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Họ có một câu châm ngôn cho đời sống của mình: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là mọi sự, dầu là sự tốt lành, một ơn phước hay là một điều nào khác xảy đến cho mình mà mình không hài lòng, nhưng mà họ chấp nhận đó là quyền tẩy trị của Chúa, và họ hoàn toàn đặt phủ phục vâng theo mạng lệnh của Chúa để cho mọi sự đó hiệp lại làm ích cho chính đời sống của họ. Vậy người ấy là người hoàn toàn tin cậy Chúa mà không tin cậy một người nào khác ngoài Chúa. Chúng ta có thể tin cậy loài người với nhau trong một mức độ nào đó, nhưng đối với Đức Chúa Trời chúng ta phải tin cậy hoàn toàn mà không có một cái điều gì làm cho chúng ta nghi ngờ cả. Chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, nắm chặt lấy Chúa, tin cậy nơi Chúa cách hoàn toàn. Có một câu chuyện kể rằng có một người kia đang đi dạo nơi sườn đồi một buổi sáng trời đẹp như ngày hôm nay. Từ phía đồi nhìn ra xa và nhìn xuống thung lũng nhấp nhô cây xanh và có những hoa nở đẹp đẽ lắm vô cùng. Anh thích chí quá và cứ nhìn trời bao la, nhìn cảnh vật ở phía trước, cứ bước tới để mà xem. Thì không ngờ anh bị trượt chân, rớt xuống hố thẳm. Với cái phản xạ tự nhiên, anh quơ tất cả những gì anh đụng được có thể nắm, và may mắn anh nắm được cái rễ một cái cây. Và đung đưa trong cái rễ cây đó, nhìn lên thấy rất là xa, mà nhìn xuống thì thấy hố thẳm thật là sâu. Và nếu rớt xuống thì chắc là anh sẽ bị tan xương nát thịt và chết. Anh sợ hãi quá. Anh ngước lên và kêu rằng: có ai ở trên đó không? Cứu tôi. Rồi anh nghe một tiếng thoang thoảng rằng: có ta đây, có Chúa đây. Anh ta vui vẻ đám: ô, bây giờ có Chúa thì con sẽ được giải cứu rồi. Chúa ơi, xin cứu con. Chúa hỏi rằng: con có tin cậy ta hoàn toàn không? Người này nói rằng: Chúa, dạ con tin cậy Chúa hoàn toàn. Chúa nói rằng: bây giờ nếu ngươi tin cậy ta hoàn toàn thì ngươi buông tay xuống đi. Người này không dám buông tay, vẫn sợ sệt và ngước lên. Rồi một hồi thì anh kêu lớn hơn nữa, nói rằng: còn có ai trên đó nữa không? Hóa ra anh này không có tin Chúa hoàn toàn cả, Chúa biểu buông tay xuống, không dám buông. Và nếu anh này thật sự mà buông tay xuống thì sao, thưa quý bạn chăm? Chúa cứu không? Chúa sẵn sàng cứu trong những hoàn cảnh Chúa biểu làm nhưng mà không làm. Người này không tin cậy Chúa mà ông người này còn muốn đi tìm một người khác nữa để có thể giải cứu mình. Người tin cậy Chúa hoàn toàn là một người đặt trọn vẹn và vâng lời Chúa hoàn toàn, hoàn toàn phó thác đời sống trong tay Chúa, không sợ hãi gì cả. Người tin cậy Chúa hoàn toàn còn gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu 6 nói rằng: trong phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Người tin cậy Chúa chẳng những là không dùng sự khôn ngoan riêng của mình nhưng phó thác mình ở trong tay Chúa, nhưng mà người tin cậy Chúa còn nhận biết Chúa một cách rõ ràng và giao thác lại mình để Chúa chỉ các nẻo của mình nữa. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, trong các việc làm của chúng ta, phải để Chúa điều khiển, dẫn dắt. Hết lòng tin cậy Chúa có nghĩa là hoàn toàn nhận biết Chúa là đấng có thể làm những việc lớn lao cho đời sống của mình mà không sợ hãi gì cả, để cho Chúa dẫn các nẻo của mình đi. Một ngày nọ, ông Blonda, một nhà làm việc nổi tiếng thế giới, ông đã làm cho tất cả những người ở tại thác nước lớn ở trên thế giới này, ở tại thác Niagara ở giáp bên Mỹ và Canada, treo một sợi dây cáp từ bên này qua bên kia thác. Rồi ông đi trên thác đó nhiều lần qua lại. Rồi một lần khác thì ông vừa đi vừa đẩy một chiếc xe cút kích ở trên cái dây cáp đó, đi qua thác nước Niagara này. Ô, dân chúng vui thỏa mừng lắm và vỗ tay khen ngợi ông. Và khi ông xuống rồi thì ông nói rằng: có ai đi với tôi nữa không? Tôi chở cho một người đi trên xe cút kích, ai muốn đi không? Ông đi tới người này người kia, nhưng mà họ lu lu ra, không ai dám hết. Rồi có một người nói rằng: thôi tôi sẵn sàng đi. Và ông để người này trên xe cút kích và đi trên, bắt đầu đi trên dây. Ở phía dưới này có những người họ nhìn thấy và họ bắt đầu đánh cá, rồi hỏi coi ông có thể đi qua được mà chở cái anh đó qua được bên kia không. Họ đánh cá số tiền lớn lắm. Và khi ông đang đi trên dây cút kích và trên dây cáp và đẩy chiếc xe cút kích đó, người ngồi trên đó, ông đẩy qua khá xa rồi thì những người mà đánh cá này thấy thua. Có một người tức giận mà chạy ra phía sau mà cắt bớt một cái sợi dây trong cái dây cáp đó, làm cho cái dây nó dùng lại bớt rung rinh. Blonda thấy bây giờ nguy hiểm rồi, thế nào cũng phải rớt xuống thác này mà chết cả cái người mà anh đẩy trên xe cứu kích nữa. Anh biết nguy hiểm và anh nói với cái người đang ngồi trong xe cứu kích rằng: bây giờ anh hãy đứng dậy, mau lên, không có chết. Anh này cứ ngồi, nhưng mà ông la lớn rằng: anh muốn chết không, hãy đứng dậy mau. Và khi anh này đứng dậy rồi, ông nói rằng: hãy ôm cổ tôi và hai chân anh cặp vào hông tôi, mau đi. Và anh này ôm cổ ông Blonda, rồi hai chân ôm sát vào cái hông của ông ta, rồi lạng quạng chiếc xe cút kích rơi xuống thác nước. Bây giờ Blonda đem hết tài năng của mình để diễn xuất cái việc mà bấy lâu nay ông đã làm đó, đem hết khả năng của mình để mà cứu sống cái người mà ông đem đang mang trên vai của ông. Và ông lăn lộn đi từ từ và cuối cùng ông được qua bên kia bình an. Tất cả mọi người đều hết hồn và mọi người đều vui thỏa vì ông này không chết. Và một người đi trên ôm cổ của ông cũng vậy. Cái người mà đi theo trên xe cứu quýt này, nếu mà không nhận biết tài năng của ông Blonda, mà không tin cậy ông Blonda này, mà không chịu vâng lời ôm cổ và hai chân cặp vào hông của ông ta, thì ông đó cũng đã rớt xuống như chiếc xe cứu kích đó rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng nhờ tin cậy mà anh này được sống. Chúa ban một mạng lệnh cho tôi và quý ông bà anh chị em là gì? Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Tin cậy có nghĩa là vâng lời trọn vẹn, Chúa bảo gì làm nấy. Và tin cậy, một người tin cậy Chúa, chúng ta thấy là luôn luôn vâng lời Chúa. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không vâng lời Chúa, có nghĩa là chúng ta không tin cậy Chúa. Tin cậy Chúa là hoàn toàn phó thác đời sống của mình, tin cậy Chúa và ôm lấy Chúa một cách thấm thiết trong tình yêu của Chúa, của Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, mạng lệnh của Chúa là hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đi. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy năng quyền của Chúa, sẽ gìn giữ của Chúa, thấy phước hạnh của Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em cách đầy dẫy. Mạng lệnh kế tiếp trong Châm ngôn đoạn 3 là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va rồi gì nữa? Ở trong câu 7 và câu 8 chép rằng: hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rúng con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Mạng lệnh kế tiếp trong Châm ngôn trước giả của khúc kinh thánh này, tức là vua Sa-la-môn đã dạy chúng ta rằng phải kính sợ Đức Giê-hô-va. Kính sợ Đức Giê-hô-va có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Kính sợ Đức Giê-hô-va là đi theo đường lối của Chúa. Nhưng ở đây ở trong câu 7 và câu 8 thì nói gì? Ở đây nói là lìa khỏi sự ác. Người kính sợ Đức Giê-hô-va trước nhất là phải lìa khỏi sự ác. Nếu tôi nói rằng tôi kính sợ Đức Giê-hô-va, tôi kính sợ Đức Chúa Trời, tôi kính sợ Chúa, mà tôi vẫn còn đi trong tội ác của mình, vẫn không nhờ cậy Chúa mà từ bỏ, cứ miệt mài đi trong đường lối, đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời dạy, thì chúng ta thử hỏi người đó có kính sợ Đức Chúa Trời hay là không. Kính sợ Đức Chúa Trời là phải lánh điều ác. Ở đây Kinh Thánh nói rất rõ, nếu tôi và quý ông bà anh chị em mà không lìa bỏ sự ác thì chúng ta là những người chưa thật sự kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng những tội lỗi là điều ác, những ác tưởng trong đời sống của chúng ta điều ác, tư dục hành động trong chúng ta là những điều ác. Nhưng mà Kinh Thánh còn nói rõ hơn cho chúng ta nữa thưa quý ông bà anh chị em là gì? Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 21-22 thì nói rằng hãy xem xét mọi việc, việc chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Lạ lùng lắm, có những điều ác Kinh Thánh nói rõ ràng, nhưng mà có những điều mà Kinh Thánh nói rằng tựa như điều ác, tức là nó mới đầu nhìn không phải là điều ác, nhưng mà thật ra nó là điều ác. Và Kinh Thánh nói rằng nó là tựa như điều ác. Và những điều gì mà tựa như điều ác như vậy đó, thì Kinh Thánh bảo chúng ta hãy từ bỏ đi, hãy tránh đi, hãy tránh điều ác, điều tựa như điều ác đó đi. Chẳng hạn như có một số người thắc mắc và hỏi, có được nói dối không? Nếu tôi nói dối mà có lợi cho người khác thì có quyền nói dối hay không? Mà nếu tôi nói thật mà hại cho người khác thì thay vì vậy thì tôi nói dối mà có lợi cho người khác thì ít lợi hơn, thì như vậy tôi có được quyền nói dối không? Nhưng Kinh Thánh nói rằng nói dối là nói dối, và nếu dối dầu trắng dầu đen, miễn là nói dối là phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh bảo chúng ta phải sống cuộc đời thành thật mà không được nói dối. Như vậy nói dối dầu có lợi cho người khác, chúng ta thấy là nó tốt lành phải không, nhưng mà nó cũng là tựa như điều ác. Và Kinh Thánh bảo chúng ta đừng giữ phần trong sự nói dối đó. Có một câu chuyện kể rằng trong thế kỷ trước, một chiếc tàu chở hành khách đi từ Anh qua Mỹ. Tàu rời hải cảng Liverpool ở bên Anh 4 ngày, thì có một em bé ở dưới lòng tàu đó, mặt mày lem luốc, 4 ngày đói quá không có gì ăn, cho nên lồm cồm bò lên ở trên khoang tàu để kiếm cái gì ăn. Và người ta bắt được, đem đến thuyền trưởng, và thuyền trưởng điều tra xem coi ai là người mà đem em này xuống không mua vé. Ông nghi ngờ có người nào đó thông đồng và lấy tiền để đem những người mà không có vé đó xuống tàu để đi từ Anh qua Mỹ. Cho nên thuyền trưởng đem em bé này thì tới và điều tra hỏi rằng tại sao mà em xuống tàu này mà không mua vé. Em này nói rằng thưa thuyền trưởng, tôi có một người cha nuôi, mà cha nuôi này nghèo lắm, không nuôi tôi nổi. Và cha nuôi của tôi nói rằng tôi có một người cậu ở bên New York có tiền nhiều lắm, và cha nuôi tôi muốn gửi tôi qua người cậu đó để nuôi tôi ăn học cho đàng hoàng. Nhưng mà cha nuôi tôi không có tiền, cho nên đã lén giấu tôi ở siêu khoang tàu này. Nhưng mà thuyền trưởng thì không tin, ông nghi ngờ có một người nào đó mưu mẹo để mà đem em bé này xuống, lấy tiền đem em bé này xuống mà không mua vé. Cho nên ông điều tra. Nhưng mà em bé này nói thật hoài, em cứ nói rằng tôi nói thành thật với thuyền trưởng là như vậy, không có gì khác. Lần nào em cũng nói như vậy thì ông thuyền trưởng quyết định làm một việc để mà điều tra cho ra. Ông nói rằng ta cho em 10 phút để em phải nói thành thật. Nếu trong 10 phút mà em không nói ra sự thật ai là người mà lấy tiền đem em xuống đây, mà không mua vé. Nhưng em bé này yên lặng, không nói gì, nước mắt tuôn chảy. Thuyền trưởng nói rằng còn bây giờ đã 8 phút rồi, còn 2 phút nữa mà thôi. Nếu em không nói thì ta sẽ quăng em xuống biển. Em bé này càng khóc nức nở càng hơn. Nhưng em nhìn thuyền trưởng mà nói rằng: thưa thuyền trưởng có thể cho tôi được phép cầu nguyện được không? Thuyền trưởng nói: được, em cầu nguyện đi. Em quỳ xuống ở dưới cái sàn tàu đó mà cầu nguyện, chắp tay lại cầu nguyện lại Đức Chúa Trời kính yêu của con: xin Ngài tiếp đón con về ở với Ngài, chỉ còn mấy phút nữa thôi con bị quăng xuống biển chết rồi, xin Ngài tiếp đón linh hồn con, vì con không thể nói dối được. Em bé này sẵn sàng chết vì chân lý sự thật, không nói dối, và cầu xin Chúa tiếp đón mình, dầu có chết đi nữa cũng không nói dối được. Khi mà thuyền trưởng nghe điều ấy thì ông hối hận quá và nói với em rằng: thôi bây giờ ta hiểu em rồi, ta không quăng em xuống đâu, bây giờ em cứ ở trên thuyền và cứ ăn uống như những người khác, ta cho em được tự do. Và cảm tạ em Chúa, em bé này được giải cứu. Em bé này hoàn toàn tin cậy Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tin cậy Chúa, em không nói dối, hoàn toàn tin cậy Chúa và để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Dầu đời mình ra sao thì ra, miễn ở trong tay Chúa mà thôi, dầu có chết được ở với Chúa. Em hoàn toàn tin cậy Chúa và kính sợ Chúa, không dám nói dối thưa quý ông bà anh chị em. Phước hạnh của một người kính sợ Chúa như tôi nói em bé này. Nhưng mà Kinh Thánh còn nói thêm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 7 câu 8 chép rằng: hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác, như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa nói rằng người mà kính sợ Chúa thì cuốn rốn sẽ được mạnh khỏe. Có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Như chúng ta biết, cuốn rốn của một bé sơ sinh dính liền với người mẹ, và sức sống máu huyết của người mẹ qua cuốn rốn đó nào nuôi đứa con đó sống ở trong bụng mẹ trong 9 tháng 10 ngày. Ở đây Chúa nói rằng cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ truyền thụ cái sự sống của Ngài vào trong đời sống của một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý bạn cho em kính sợ Chúa, sức sống mới của Chúa sẽ tràn vào nuôi nấng cuộc đời của chúng ta và khiến cuộc đời của chúng ta thỏa vui mạnh khỏe trong ơn của Chúa và có sức sống dư dật để làm công việc của Chúa. Rồi Kinh Thánh còn nói gì nữa? Chẳng những cuốn rốn được mạnh khỏe mà xương cốt cũng được mát mẻ. Nó làm cho thấy Đức Chúa Trời ban phước hạnh tươi mới thỏa vui cho một cuộc đời nào kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu tôi và quý bà anh chị em kính sợ Chúa, có sức sống của Chúa ban cho để sống trên trần thế này, và cuộc đời của chúng ta sẽ được mát mẻ, xương cốt được mát mẻ, có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cuộc đời chúng ta phước hạnh tươi mới thỏa vui, đời sống của chúng ta sẽ là đời sống thỏa vui trong ơn của Chúa. Người kính sợ Chúa là như vậy đó thưa quý ông bà anh chị em, có sức sống mạnh ở trong Chúa và cuộc đời tươi mới thỏa vui, luôn luôn cất đi những khổ đau buồn thảm vào cuộc đời sống của mình. Giàu những sự buồn thảm đó có đến trong đời sống chúng ta, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, đời sống của chúng ta sẽ thỏa vui trong ơn Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 10 có 3 mạng lệnh rất là quan trọng của Chúa cho chúng ta. Thứ nhất là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ hai là hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Và còn một cái mạng lệnh thứ ba nữa ở trong câu 9 đến câu 10. Quý bà có Kinh Thánh chúng ta thấy: hãy lấy tài vật mà và quyền lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dẫy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Bây giờ chúng ta học tới chữ hải thứ ba đó. Hải chữ hải thứ nhất là hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Chữ hải thứ nhì là hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Và chữ hải thứ ba là hãy lấy tài vật và quyền lợi đồng mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Người Israel nào từ nhỏ cũng được nhắc nhở, được dạy mạng lệnh này, nghĩa là phải lấy tài vật mình mà dâng cho Đức Giê-hô-va, và cũng dạy rõ rằng dâng 1/10 của mình có cho Đức Giê-hô-va. Dân Israel ngày xưa có 12 chi phái. Khi từ bỏ Ai Cập và qua Canaan để chiếm lấy đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho, Giô-suê lãnh đạo đã chia 12 chi phái này để nhận lãnh các sản nghiệp trong toàn xứ Palestine xung quanh đó. 11 chi phái nhận được cơ nghiệp của mình, sản nghiệp của mình, nhưng Đức Chúa Trời bảo Giô-suê phải dành ra một chi phái, đó là chi phái Lê-vi, không có đất đai gì cả nhưng mà sống chung với nhiều chi phái khác, và các chi phái khác phải dâng 1/10 để mà nuôi chi phái Lê-vi, để chi phái này đo việc tế tự trong đền thờ, lo dâng tế lễ và làm nhiều việc thờ phượng Đức Chúa Trời cho cả dân sự, hướng dẫn dân sự hầu việc Chúa. Vì vậy khi mà dân Israel làm mùa màng xong thì họ đem tài vật của mình để dâng cho Chúa 1/10 vào kho của Ngài. Và Đức Chúa Trời phán rằng hãy đem hết thảy 1/10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Và Chúa hứa rằng nếu con dân của Chúa người Israel nào mà dâng 1/10 cho Chúa để nuôi chi phái Lê-vi, để lãnh đạo công việc thờ phượng Chúa trong xứ sở, thì Đức Chúa Trời sẽ mở các cửa trên trời đổ tràn phước hạnh xuống cho họ đến nỗi không chỗ chứa được. Và cảm tạ ơn Chúa, dân sinh họ trung tín làm điều đó và được phước. Mà một thời gian sau họ mất phước vì Chúa nói rằng họ ăn trộm của Ngài, họ không dâng 1/10 nữa và bị rủa xả và họ mất phước của Chúa. Nếu tôi và quý bạn cha em lấy tài vật mình mà tôn vinh Đức Giê-hô-va như mạng lệnh của Chúa truyền ở đây, Chúa hứa sẽ mở các cửa trên trời đổ phước xuống cho tôi và quý ông bạn cha em cách đầy dẫy. Rồi Kinh Thánh nói gì? Hãy lấy tài vật và quy lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi có gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Ở đây nói rằng nếu người nào đó lấy tài sản của mình mà dâng cho Đức Giê-hô-va để hầu việc Ngài, thì các vựa lẫm của mình sẽ đầy dư dật, tràn đầy. Cũng như Chúa mở cái cửa trên trời đổ phước không chỗ chứa vậy. Rồi cái gì xảy ra nữa là những thùng của con sẽ tràn rượu mới, tức là cái niềm vui. Ở đây nói rằng người hầu việc Chúa như vậy thì các vựa lẫm, ở đây nó dùng chữ các vựa lẫm không phải là một vựa lẫm. Chúa cho nhiều phương diện lắm thưa quý ông bạn chứ không phải là chỉ một vựa lẫm mà thôi, nhưng mà các vựa lẫm tức là nhiều. Khi chúng ta hầu việc Chúa thì chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta được mạnh khỏe. Một, chúng ta hầu việc Chúa chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta có tiền bạc, có tài sản. Cái đó cũng một phần có. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa rằng nhiều hơn nữa kìa. Nào là sức khỏe, bình an, gia đình đầm ấm, vui tươi và nhiều vấn đề khác. Người mà sẵn sàng hầu việc Chúa bằng của lạc hiến như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ ban chúng ta mà chúng ta thấy dư dật trong đời sống của mình. Khi chúng ta sống bình an, không phải là tự nhiên đâu thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời đã theo dõi và gìn giữ chúng ta, cho chúng ta bình an. Khi chúng ta đau ốm, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bệnh tật cha mà cho chúng ta được lành bệnh. Và khi chúng ta gặp buồn thảm nào đó, Chúa Trời giải cứu chúng ta trong mọi sự. Người hầu việc Chúa, Chúa cho nhiều phương diện phước hạnh lắm, chứ phải một đâu. Tràn trề phước hạnh, Chúa mở các cửa trên trời đổ phước cho chúng ta như thế. Vì vậy chúng ta cần phải giữ mạng lệnh Chúa là lấy tài vật và quê lợi đầu mùa mà tôn vinh Đức Chúa Trời, như thế Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Mạng lệnh của Chúa trong châm ngôn mà chúng ta học hôm nay, tôi tóm lại để quý ông bà anh chị em nhớ. Thứ nhất là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ hai là hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Và thứ ba là hãy lấy tài vật và quê lợi đầu mùa mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta giữ mạng lệnh của Chúa như châm ngôn đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc qua. Hãy giữ mạng lệnh của Chúa, hãy giữ các mạng lệnh của Chúa. Để rồi đây chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta đầy dẫy sức sống, bình an, vui thỏa và phước hạnh tràn trề. Các cửa lắm của chúng ta được đầy dẫy những ơn phước của Chúa. Cầu Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.